Cái sập của bà.
Bà chống gậy sang nhà tôi. Bé ơi, bé à. Tôi đang học bài trong buồng, nghe tiếng gậy lộp cộp của bà, rồi nhưng vẫn sờ, không nghe. Để bà vào nhà. Vào đến nhà, bà sẽ đến bên cái sập. Bà sẽ sờ tay lên mặt sập. Bà vuốt ve cái mặt sập mát lạnh với nụ cười móm mém như của trẻ con. Rồi bà sẽ ghé người ngồi xuống và cười. Nụ cười không có răng, hệt như em bé. Bà thích ngồi lên cái sập lắm, mặt sập mát rượi. Chỉ có sờ thôi đã thấy thích mê. Bà bảo cả đời bà chỉ thích có một cái sập gụ. Nhưng các con của bà không ai biết bà có ước mơ ấy. Mà bà cũng không dám nói với các con bà. Các con của bà giàu lắm, nhưng họ chỉ cho bà tiền, chứ không cho bà một cái sập để bà ngồi chơi, hóng mát với con, với cháu. Bà bảo nếu bà có một cái sập gụ, rẻ tiền thôi, chứ không cần mắc đâu, bà sẽ kê dưới giàn bầu trước sân. Mỗi sáng thức dậy, bà sẽ ra sập, ngồi nhìn những trái bầu xanh thõn xuống, còn nguyên những tơ mềm ram ráp, phúng phính như bầu má trẻ con. Bà sẽ hít hương hoa thiên lý thoang thoảng trong gió. Bà bảo, bà yêu giàn bầu và giàn thiên lý này lắm. Nếu ngày mai kia bà có chết, thì phải cho bà mang theo mấy bông hoa thiên lý để bà ngửi. Bà sẽ thi thoảng về lại nhà để ngửi hương hoa và thăm con cháu. Nhưng sập bà cũng không có. Con cháu thì có nhưng lại ở xa. Cũng như không, bà chỉ có mỗi mình tôi, vừa là hàng xóm, vừa là cháu, vừa là bạn. Có chuyện gì vui hay buồn, bà đều kể cho mình tôi nghe. Có việc gì cần, bà cũng chỉ tin tưởng nhờ mỗi mình tôi thôi. Các con, các cháu bà ở xa lắm. Chỉ mỗi khi Tết mới kéo nhau về một chốc, một lát, ồn ào ăn uống mấy ngày trước Tết. Mua cho bà ít thứ, biếu bà ít tiền, rồi lại kéo nhau đi. Ngày xưa thì bác còn về ăn Tết với bà. Mấy năm gần đây, họ chỉ về thăm bà trước Tết rồi lại phải đi vì họ có bao nhiêu là khách khứa, cần phải đón tiếp vào dịp Tết. Thì các bác ấy là cán bộ hết rồi, cán bộ càng to thì Tết càng đông khách. Bà nghe các bác ấy nói thế, rằng không đón tiếp người ta, ra duyên khó mà nhìn mặt. Họ cũng có ý định đón bà lên thành phố ăn Tết, nhưng bà không thể đi đâu xa nhà quá một ngày. Bà đành đón Tết có một mình, trong ngôi nhà vắng, lại thui thủi chờ Tết sang năm. Bé ơi, cháu đây, tôi hét to. Bà cười móm mém, làm bà giật cả mình, còn chó con. Bà gọi cháu làm gì vậy? Bà lập cập lấy trong túi áo bà ba màu cỏ úa ra một mảnh quế. Cho cháu cái này này, cay lắm nhớ. Xé lưỡi ra ấy, miếng quế thơm phức và cay nồng. Tôi nhe răng cắn một tí xíu. Bà lấy ở đâu vậy? Ngon quá. Bà cười, trơ cả lợi đo đỏ. Cháu có thích một cái áo mới không? Ở đâu vậy bà? Cháu thích thì bà sẽ nói bác Nhung, mua cho. Tôi dẫu môi lắc đầu. Tôi không thích nhận quà của người khác, nhất là của những người con của bà. Những cô bác ấy giàu thì có giàu, nhưng không bao giờ cười với tôi một cái. Mấy năm trước, thấy tôi hay sang chơi với bà, họ thường cho tôi tiền, những tờ tiền mới cứng như cạo rau, được và bảo tôi phải thường xuyên qua thăm bà, chơi với bà, lần sau về sẽ cho tôi tiền nữa. Tôi không biết tiêu tiền, nhưng những đồng tiền mới và cứng làm cho tôi thích mê. Tôi nhận và đồng ý ngay. Tôi cũng không phải làm gì khó khăn. Sang chơi với bà là niềm vui của tôi. Ngày nào tôi cũng chơi bên sân nhà bà. Có hôm sang mấy lần, góc sân nhà bà có cây bưởi đào rất to. Năm nào bà cũng đánh dấu để dành mấy quả, dành cho các con của bà về Tết để mang đi. Còn lại toàn chui vào mồm tham ăn của tôi. Tôi tuy không phải móng mũ ruột rà, nhưng bà quý tôi như con cháu bà. Năm ngoái, nếu tôi không sang chơi và phát hiện bà bị ngã nằm xoài ngoài sân, thì chắc bà đã chết rồi. Bà vẫn nói với ông bà tôi và các con bà như vậy. Sau cú ngã ấy, mà bà phải dùng đến gậy. Tôi nhìn bà chống gậy mà buồn cười, nhưng không dám cười. Vậy mà bà vẫn biết. Bà cười đố tôi. Đố cháu, con gì buổi sáng đi bằng 4 chân, buổi trưa đi bằng 2 chân, và buổi chiều lại đi bằng 3 chân. Tôi nghĩ mãi cũng không ra, con gì mà có 3 chân? Chỉ có người hay gà vịt là đi bằng 2 chân. 4 thì có nhiều con hơn chứ làm gì có con 3 chân, trừ khi bị gãy mất 1 chân. Ví dụ, như con chó vàng nhà tôi đấy, nó cũng có 4 chân như tất cả mọi con chó khác. Nhưng một lần nổi máu anh hùng, nó đánh nhau với con vện nhà ông cả, nên bị con vện ngoạm cho 1 nhát, què 1 chân. Con vện ấy là chó lai mà, nó có màu lông hung hung, nham nhở, như vừa từ đám cháy chui ra. Nó khỏe và hung dữ hơn cả chó bẹt trê. Chân tôi, nó chỉ ngoạm 1 cái là đứt lìa. Hàm răng nó trắng nhởn và nhọn hắt, lúc nào cũng lóe lên hung tợn. Nhìn thôi đã thấy ghê rồi. Thế mà con vàng lại dám đấu tay đôi với nó. Cho dù không thắng được con vện, nhưng tôi vẫn thấy con vàng nhà mình anh hùng và gan dạ lắm. Dám đánh nhau với cả đối thủ cao to và dữ dằn hơn mình. Nếu không vì những lý do giống hay hơi giống giống thế, thì không có con gì 3 chân được. Tôi chịu thua, ba cười. Là bà đây này. Bà á, hồi còn bé, bà bò thì không 4 chân là gì? Lớn như cháu thì đi bằng 2 chân. Còn bây giờ, cháu đếm xem bà có mấy chân. Bà giơ cái gậy lên. Đúng thật là ba thật. Thế mà tôi không nghĩ ra. Sao cháu có thích 1 cái áo mới không? Cháu không biết đâu. Bố mẹ cháu cũng mua cho cháu nhiều quần áo rồi. Nhưng đây là bà cho cơ mà. Bà cho cháu ăn các thứ quà là cháu thích rồi. Bà leo lên sập ngồi đi. Mát nhờ. Bà nhờ. Bà vịn vai tôi leo lên. Tay bà sờ sờ mặt sập. Những ngón tay run run. Bà ngồi bó gối nhìn ra ngoài khu vườn ngoài cửa sổ. Khu vườn ấy không phải là của nhà tôi. Khu vườn bị bỏ hoang do chủ vườn đã đi kinh tế mới theo con cháu. Vườn chẳng trồng gì, ngoài mấy cây ổi dại và 2 cây bưởi. Ổi thì quả bé tí như cái tách, chim chóc còn chê. Bưởi thì chẳng thấy đậu quả gì hết. Đến mùa, hoa cứ trắng gốc cây. Được cái khu vườn mát mẻ, chim chóc đến đầy. Chúng cứ ồn ào, cãi cọ trên những cành bưởi. Lắm khi tôi cũng phải bực mình. Chúng nó lắm mồm y hệt những con gà mái lúc khoe trứng. Cậu tôi cứ dọa, khi nào sẽ lấy súng cao su, bắn cho chúng 1 trận, cho hết ồn ào và kiếm ít con về roti ăn cho vui. Bà tôi không cho, bà bảo làm thế là ác. Chim chóc chúng nó có tội tình gì mà giết nó. Trời đã sinh ra chúng nghĩa là chúng đã có nhiệm vụ của mình. Ai người ta đánh mình có đau không? Mà mình đòi đi đánh giết người ta. Chim chóc mà bà bảo là người ta, cứ như là người thật vậy. Cậu tôi bảo khi nào bà đi vắng sẽ ra tay. Nhưng mãi mà cậu vẫn chưa ra tay được. Cậu còn bận đi đánh khăn, đánh đáo với chúng bạn. Có ở nhà đâu mà nghe chúng nó ồn ào. Với lại, nhỡ có bắn trúng, chúng nó ngã lăn xuống đất, chúng tôi cũng không thể nào nhặt chúng đem về được. Vườn bị rào kín xung quanh, cổng khóa chặt và cao ngệu. Làm sao mà vào được? Trèo vào không khéo lại ngã què chân. Chẳng tội vạ gì mà mấy con chim mà bị què chân. Thôi thì kệ chúng nó, muốn la muốn hét gì thì cứ mặc. Chắc chúng nó cũng có ích thật, nên trời mới cho chúng sinh ra. Tôi bảo, lần này các bác ấy về, cháu sẽ nói với các bác mua cho bà 1 cái sập, y như cái sập này. Bà nhớ. Thôi, đắt lắm. Với lại bà chăn cặn thế này, ngồi sập làm sao được? Leo lên trèo xuống, ngã 1 cái nữa thì khổ. Bà luôn là vậy, cái gì cũng kêu đắt. Hình như các bà già nào cũng giống nhau, bà tôi đấy. Vì tôi mua biếu bà 1 cái áo bà ba, mà bà cứ kêu trời bảo đất. Rồi bà còn không dám mặc, sợ bị rách nó phí đi. Chỉ những khi đi chùa, bà mới lấy ra xỏ tay 1 lúc, rồi lại cất đi. Tôi còn hỏi thì bà bảo là của con cháu mua biếu. Tiền bạc mồ hôi nước mắt, sao không tiếc cho được. Bà còn bảo tôi phải giữ gìn cẩn thận, nhưng tôi mặc quần áo cứ rách bùng bục. Cái áo mẹ mới gửi về cho có mấy tháng, đã rách tay, rách nách, dù tôi cố gắng giữ gìn lắm rồi. Tôi nói chuyện với bà. Về chuyện ấy thì bà cười hồn hậu, bảo tôi đang ở tuổi ăn, tuổi lớn. Người cao lớn nhưng áo quần không lớn theo nên rách là điều hiển nhiên. Còn bà thì càng ngày càng teo đi, nhỏ lại nên lâu rách. Tôi không hiểu tại sao trẻ con thì lớn lên, còn người già lại teo đi. Bà tôi là vậy đấy, thương yêu và chiều tôi hết mực. Bà luôn bên tôi, mỗi khi tôi bị ong hay cách gì hỏi tội. Mà tội của tôi thì muôn đời hỏi cũng không hết. Dì bảo tôi không những đang tuổi ăn tuổi lớn mà còn ở cả tuổi phá làng phá xóm nữa. Thích thật đấy, bé biết không, có đêm bà còn mơ thấy bà được ngồi lên cái sập này nữa cơ đấy. Bà móm mém cười như xấu hổ, nhưng bà vẫn không rời bỏ giấc mơ của mình. Bà thấy bà bỏ cây gậy đi, bà còn khỏe lắm kia. Bà từ từ trèo lên sập. Nhớ, ngồi xếp bằng nhìn trời, mây trắng ơi là trắng nhớ. Rồi cháu từ trong nhà đi ra, cháu cũng trèo lên sập và ngồi cạnh bà như thế này này. Cháu nhổ tóc sâu cho bà, nhiều tóc sâu lắm nhớ. Vung thành một đống to như đống rơm ý. Tôi bật cười, tóc sâu mà thành đống rơm, chắc tóc trên đầu bà phải nhiều lắm. Thì thế mới gọi là mơ, những gì trong thực tế không xảy ra, hoặc không có thật thì trong mơ đều có thể. Hồi bà còn bé, bà còn mơ thấy mình bay nữa kia, hai cánh trắng mọc ở, sau lưng thế này này, nó vỗ vỗ rồi bà bay lên, cao hơn cả mây kia. Tôi tiếc rẻ, cháu chưa bao giờ mơ thấy mình bay, cháu chỉ mơ thấy cháu đi ăn trộm quả nhà bà thôi. Cháu là đứa tham ăn, phải biết mơ mộng cháu ạ. Mơ mộng là gì ạ? Là, nói sao cho cháu hiểu nhỉ? Nó cũng như ước mơ ấy. Ước mơ thì cháu biết. Ừ, ước mơ với mơ mộng cũng không khác nhau là mấy đâu. Cứ ước mơ thì sẽ được bay hả bà? Bà cười móm mém. Hẳn là bà chịu thua một đứa có đầu óc bã đậu như tôi. Cậu tôi vẫn nói trong đầu óc tôi chứa đầy bã đậu, nên mới ngơ ngơ khờ khờ như thế. Bằng tuổi tôi, bạn bè tôi đứa nào cũng khôn như ranh, lõi như trạch. Chỉ có mình tôi là ngốc nghếch, chẳng biết gì sức. Nói trước quên sau, nói sau quên trước. Chỉ mỗi ham chơi là giỏi và tham ăn là nhanh. Chắc bà cũng sực nhớ tôi là đứa trẻ như vậy, nên không buồn giải thích cho mất công. Lại mệt người, mà có giải thích tôi cũng nhất quyết không hiểu. Ở trường, các thầy cô giáo phụ đạo tôi đến thế, mà còn thua tôi nữa là năm nào trong học bạ của tôi cũng bị phê là chậm hiểu, tiếp thu bài kém. Nhưng bà tôi thì không cho là thế. Bà cho rằng tôi còn bé quá mà cứ nhồi nhét những trời những đất vào đầu tôi như nhồi bếp trấu, thì làm sao tôi có thể hiểu hết được. Không khéo còn làm cho con bé mụ người đi ấy chứ. Bà cứ phàn nàn học gì mà học lắm thế. Đêm ngủ còn mơ hét ván lên cả nhà. Nhưng cũng may là tôi mỗi năm một lớp, không đến nỗi đúp lên đúp xuống. Cháu này, bà thật sự nhớ ra chuyện gì? Hình như là mục đích của chuyến đi từ nhà bà sang đây. Dạ. Cháu học bài xong chưa? Còn một ít nữa, nhưng sao hả bà? Hai bà cháu mình đi chợ đi. Bà đi chợ mua gì? Bà muốn mua gì để các dì cháu mua hộ cho? Chân bà thế làm sao đi được? Đi, hai bà cháu mình cùng đi, rồi bà sẽ cho cháu một thanh quế to nữa. Cây phải biết. Tôi đồng ý ngay tấp lự. Đã bảo là tôi có máu tham ăn mà. Tôi đi đằng trước, bà chống gậy đi đằng sau. Cái lưng còng của bà cong cong thành hình dấu hỏi. Bà còng vậy mà đi nhanh ra trò. Tiếng gậy đều đặn, gõ xuống con đường bê tông. Bây giờ đường làng ngã xóm đều được trải bê tông. đi đâu cũng như là đi trong sân nhà mình, chẳng chút bẩn thỉu nào hết. Trời mưa cũng như trời nắng, lúc nào đường cũng sạch trơn, không bù cho hồi xưa, đường làng toàn vết chân trâu lầy lội. Thỉnh thoảng, lại có vài bãi phân trâu, bãi khô, bãi nhão, ruồi nhặng bám đầy trong mạc kinh. Mỗi khi có ai đi ngang, đám ruồi nhạn lại bay lên như một đám mây màu đen. Giờ thì hết rồi, hễ trâu bò nhà ai có bỉnh ra thì phải nhặt mo tre hút ngay, nếu không bị phạt to. Bà vẫy vẫy tôi, nghĩ đã cháu ơi, chân bà sắp rời ra rồi. Tôi chạy lại, bà không đi được nữa đâu, từ nãy mới được nửa đường thôi. Được mà, đường làng đẹp quá nhỉ, sạch ơi là sạch, đẹp ơi là đẹp. Nghĩ ngày xưa mà kinh, cứt trâu cứt bò, trộn với bùn, chân ai cũng bị loét ra lỡ ngứa, móng chân thì bị thối chung lại không mọc được. Tôi nhìn những móng chân bà, móng nào cũng dày hóa sừng và đen kịt, hai bên móng lõm sâu xuống, da dày lên xám xịt. Chân bà tôi cũng thế, mỗi lần cắt móng chân, bà phải lấy dao ngồi gọt như gọt khoai. Bấm móng không làm gì nổi những cái móng sừng như thế. Nghĩ một lát, bà lại lom khom, tựa gậy, đứng dậy. Đi nào cháu, một đổi nữa là đến ngay thôi. Tôi dắt tay bà đi, bà bám chặt vào vai tôi như sợ ngã. Bà đi đến đây được cũng là giỏi lắm rồi. Mọi ngày, bà chỉ đi lanh quanh trong sân, xa lắm thì đến nhà tôi là cùng. Hôm nay, bà lại tự nhiên đòi đi chợ. Không biết bà định mua gì. Chợ làng không đông lắm, lèo tèo vài túp lá màu nâu xỉn. Ngay đầu chợ là hàng bán mía, những cây mía dài còn nguyên cả ngọn, nằm xếp chồng lên nhau, sỏng xoài một cách mời gọi. Những cây mía xanh thì đốt nào đốt nấy dài cả tấc, chắc ngọt phải biết. Những cây mía tím thì to tròn, căng mọng, có đốt còn nứt ra. Tưởng chỉ cần cắn một cái là vị ngọt ùa vào, nếu nuốt không kịp có thể bị sặc như chơi. Bà thấy tôi nhìn kỹ đám mía thì kêu, lát nữa bà mua cho một cây mía to nhất, đi lại đằng này một chốc đã cháu. Bà dắt tôi đi qua những hàng thịt, bày đầy những miếng thịt to nhỏ, thịt bông, thịt bụng, rồi chân giò, rồi tai mũi, tim gan, được bày trong một cái mâm nhỏ, những quả tim bé, nhưng ngon nhất trong con lợn. Tôi không thích ăn thịt, tôi chỉ thích ăn tim. Nhì tôi bảo tôi là con nhà lính, mà ăn thì nhà quan. Nhưng tim ngon thế, ai mà không thích? Thích là khi chân cách thủy lên, vô cùng ngọt, ngon đậm đà, chứ không nhạt như khi xào hoặc là luộc. Đi qua cả mấy hàng cá, những con cá to nhỏ bơi tung tăng trong thau nước đầy, thi thoảng lại quẩy đuôi một cái, làm nước văng tung tuéo, ướt cả người mua cá. Chúng nó vô tư như không hề biết mình sắp bị cho vào son, nấu chín lên cùng với những cà chua, mắm muối. Tiếp nữa là đến hàng rau, rau thì đủ thứ loại, nhìn không cũng đủ hoa mắt. Làng tôi không phải là làng trồng màu, nên không có nhiều rau, bà tôi vẫn phải mua rau ăn hàng ngày. Trừ rau muống, rau ngót là trồng được. Dường như bà không muốn mua những thứ tầm thường và quen thuộc này. Bà cứ kéo tay tôi, đi như thể tôi là đứa cháu ngỗ nghịch, cần phải nắm chặt tay. Nếu bỏ ra là nhoắn một cái sẽ biến mất vậy. Chợ mà, chợ có nhiều thứ lạ và hấp dẫn lắm. Mấy khi tôi được đi chợ, nên cứ ra đến chợ là tôi như bị mê đi trước bao nhiêu hàng hóa, nửa quen, nửa lạ. Bà kéo tôi đi qua tất cả những thứ hàng đó, tiến đến cuối chợ. Ở đó có một món hàng để giữa bãi cỏ, cách biệt hẳn như sợ những rau cỏ kia vẫy đất dính vào. Cuối cùng là hàng bán đồ tre nứa. Những thúng mũng rổ rá, chất từng chồng, cao ngất, ngưỡng tưởng chỉ cần đụng nhẹ một cái cũng đổ lăn ra. Mỗi cái lăn ra mỗi hướng, đòn gánh, thì bó thành từng bó như bó mía, thần thì cuộn thành cuộn to. Nhưng bà không có ý định mua rổ rá, đòn gánh hay thúng mía. Bà đang chăm chú nhìn những cái chõng tre xếp cao hơn đầu ngay cạnh ông bán hàng. Bàn tay bà sờ nhẹ nhẹ như sợ cái chõng bị đau. Hóa ra là bà muốn mua chõng, nhưng bà có thiếu giường đâu. Một mình bà mà nhà đã có đến 3 cái giường kia mà. Bà cười, chõng này mà để ngoài sân, dưới giàn bầu, để ngồi hóng gió thì thật thích. Nhưng bà thích một cái sạp kia mà. Nhưng ai lại để cái sập ngoài sân, mưa nắng làm sao chạy nổi. Một cái chõng tre lại thích hợp nhất, phải không ông? Ông bán hàng cười, để lộ ra hàm răng bị rụng mất mấy cái. Ông dở nón ra lau mồ hôi trên trán. Cái khăn nhỏ đã ngả màu. Phải đấy, chõng tre vừa thoáng mát vừa nhẹ, dễ bưng ra, bưng vào. Cái sập to nặng thế làm sao bà có thể giữ được? Nhưng chõng tre này già cũng không bưng đi đâu được. Nếu bán, ông cũng phải mang về nhà cho già kia. Vâng, bà nói nhà bà ở đâu, tôi sẽ mang về tận nhà cho. Bà với ông bán chõng ngã giá xong, bà vui vẻ lắm, cứ cười suốt, gương mặt bà rạng rỡ trong niềm vui mới. Bà còn hào phóng, cháu thích gì bà sẽ mua cho, mía nhé, bỏng ngô hay kẹo lạc, thích gì hay bà mua tất nhé. Bà ngồi trên cái chõng tre mới mà cứ như ngồi trên mây vậy. Bà cười suốt, nói suốt, những câu không đầu không cuối, nghe như tiếng hát chứ không phải là tiếng nói. Trong bà như trẻ ra. Ông bán chõng đã giữ lời, mang chõng về tận nhà cho bà. Ông bỏ cả đống hàng của mình ngoài chợ mà không sợ mất. Bà cảm động quá, luôn khen ông là người tốt và còn cầu cho ông buôn may bán đất. Ông vác cái chõng đi trước, bà đi sau nhanh như chạy. Như thế bà chẳng phải bị còng lưng gì cả. So với cái lúc đi thì một trời một vực. Bà còn hào phóng cắt biếu ông đến 3 quả bầu to nhất giàn. Nếu ông bán chõng không kêu thôi thì bà còn cho nữa. 3 quả làm sao mà ăn hết được? Bà bảo, ăn không hết thì mang về cho hàng xóm. Khi nào muốn ăn nữa thì cứ đến đây, bà lại cho nữa. Chưa bao giờ tôi thấy bà hào phóng như vậy. Bình thường, bà giữ giàn bầu như giữ củ quý. Chỉ khi những quả bầu lớn hết cỡ, bà mới cắt ngang. Mang cho mỗi nhà một quả. Còn lại, bà để làm giống hết. Giàn bầu cũng như bản thân của bà, như tôi vậy. Bà có thể ngồi ngắm giàn bầu cả ngày, không chán mắt. Bà còn thủ thỉ nói chuyện với chúng nó nữa kia. Cứ như là nó biết trả lời vậy. Thế mà hôm nay, bà lại thay đổi một cách bất ngờ đến ngạc nhiên. Không lẽ vì một cây chõng tre mà bà vui sướng đến vậy hay sao? Bà nằm xoài ngoài chõng, cái gậy ngã lăn dưới đất, ống quần kéo lên ngang đầu gối, dáng điệu thoải mái vô cùng. Rồi bà vẫy tôi. Thế này thì tha hồ mà mát nhờ. Mát hơn cả nằm quạt điện ấy chứ, lại thoáng nữa chứ. Mang quà ra đây đi cháu, hai bà cháu mình cùng ăn cho vui. Tôi mang bó mía tím và túi bỗng ngô ra. Bà róc mía bằng con dao nhỏ xíu bỏ trong túi áo, rồi bà dừng tay, cười móm mém. Cháu thấy không, đâu cần sập gụ, cũng vẫn mát mẻ như thường cháu nhỉ. Chõng rẻ tiền hơn sập bà nhỉ, thế mà bà không nghĩ ra sớm. Một cái chõng tre rẻ tiền mà mang lại niềm vui to lớn như thế, vậy mà không ai nghĩ ra. Năm nay, nếu các bác con của bà về, tôi sẽ nói cho họ nghe, tôi sẽ cho họ biết niềm vui của bà hôm nay. Thế bà vui hẳn, các bác cũng vui lắm, và sẽ yên tâm hơn khi phải đi làm ăn xa. Bà bỏ mẩu mía bé tí vào miệng. Tiền bà cũng quý, vì phải đổi bằng mồ hôi nước mắt. Nhưng tiền sẽ quý hơn nếu biết cách sử dụng nó, cháu hiểu không? Tôi làm sao hiểu được điều khó hiểu như thế? Thấy bà vui thì tôi vui theo vậy thôi. Vì bà là bạn, là bà của tôi mà. Mà tình bạn thì không có sự ngăn cách của tuổi tác. Hẳn bà cũng nghĩ thế, bà nhỉ?